Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 8 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về hiện tượng các tín hữu Kitô xin ra khỏi giáo hội tại Đức. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Xuân Khánh sẽ thuật hầu quý vị chứng từ của John Dickenberg, một thanh niên Hòa Lan, về cuộc gặp gỡ đổi đời với Đức John Paulo II tại Manila, Philippines. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về tư tưởng kinh thánh về âm ti và địa ngục. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha chào thăm và khích lệ Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ 7 tiến hành tại thành phố Yogyakarta, Indonesia. Trong sứ điệp gửi các bạn trẻ được công bố hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 8 vừa qua, trong thánh lễ bế mạc đại hội, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha cầu nguyện để tất cả người trẻ Á Châu chăm chú hơn lắng nghe tiếng Chúa gọi và đáp lại với niềm tin và lòng can đảm. Trong lúc các bạn trẻ chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi họ hãy nhìn lên mẹ của Chúa như mẫu gương người môn đệ thừa sai. Thân thưa với mẹ như người mẹ của mình và luôn tín thác nơi sự chuyển cầu yêu thương của mẹ. Như thế, trong lúc họ tìm cách theo sát Chúa Kitô hơn, họ cũng sẽ cố gắng giống như thiếu nữ thành Nazareth, có thể thực sự cải tiến thế giới và để lại dấu vết ghi trong lịch sử.
Milano, Đức Hồng Y Dionigi Tettamansi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Milano, Bắc Italia, đã qua đời sáng ngày 5 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 83 tuổi, và lễ an táng được cử hành hôm nay, 8 tháng 8, tại nhà thờ chính tòa địa phương. Đức Hồng Y Tettamansi vốn là một nhà thần học luân lý nổi tiếng, chuyên về đạo đức sinh học, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Ancona, rồi làm Tổng thư ký Hội đồng giám mục Italia. Năm 1995, Ngài được Đức Thánh Cha John Paulo II bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Genova và thăng Hồng Y 3 năm sau đó. Năm 2002, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Milano, là giáo phận lớn nhất Âu Châu với 5 triệu tín hữu công giáo, kế nhiệm Đức Hồng Y Carlo Maria Martini dòng tên. 9 năm sau đó, Đức Hồng Y Tettamansi về hưu và Đức Hồng Y Angelo Scola lên kế nhiệm. Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện vấn an và khích lệ Đức Hồng Y Tettamansi trong những ngày cuối đời, và sau khi có tin Đức Hồng Y qua đời, Ngài đã gửi điện văn đến giáo phận Milano để chia buồn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cộng đoàn giáo phận Milano đã kể Đức Cố Hồng Y Tettamansi vào số các vị chủ chăn dễ thương và được yêu mến nhất của mình. Với lòng quý mến và biết ơn, tôi nghĩ đến sự nghiệp văn hóa và mục vụ khẩn trương mà Đức Cố Hồng Y đã thực hiện và làm chứng về niềm vui tin mừng. Ngài đã ngoan ngoãn phục vụ giáo hội qua nhiều chức vụ, luôn nổi bật như một mục tử chuyên cần, hoàn toàn tận tụy đối với những nhu cầu và thiện ích của các linh mục và toàn thể các tín hữu. Đức Cố Hồng Y Tettamansi đặc biệt quan tâm tới các vấn đề của gia đình, hôn nhân, đạo đức sinh học mà người là một chuyên gia nổi bật.
Đức Hồng Y Angelo Scola trong tư cách là giám quản tông tòa Milano cũng ra thông cáo nói rằng, sự ra đi của Đức Hồng Y Dionigi Tettamansi là một mất mát lớn cho giáo hội Milano và toàn thể giáo hội hoàn vũ, không những vì những sứ vụ khác nhau mà người đã đảm nhận, và vì sự phục vụ của người như một chuyên gia cho các vị giáo hoàng và tòa thánh, nhưng còn vì nhân cách khiêm tốn, tươi cười và quan tâm đến những tương quan. Đức Cố Hồng Y luôn nhắm tới sự thể hiện nhân sinh quan Kitô giáo trong thực tại hiện nay. Tiểu sử của người được nhiều người biết đến là một chứng tá về tất cả những điều đó. Đức Hồng Y Scola cho biết Ngài đặc biệt gắn bó với Đức Hồng Y Tettamansi. từ thời người là vị giáo sư trẻ của ngài tại chủng viện Venegono. Tình bạn được đào sâu thêm trong những năm ở Roma qua việc cộng tác với nhau để phục vụ giáo hội hoàn vũ. Đức Hồng Y Tettamansi là một học giả về luân lý và đạo đức sinh học, gây ấn tượng mạnh nơi tôi về khả năng làm việc trong nhóm và mau lẹ làm một tổng hợp. Trong 6 năm tôi làm Tổng giám mục Milano, Đức Hồng Y Tettamansi luôn đồng hành với tôi trong tình bạn nồng nhiệt và kín đáo. Gia sản của người vẫn còn mang lại rất nhiều cho giáo hội Milano của chúng ta, cho tất cả các tín hữu công giáo và nhiều người đời mà ngài đã biết đối thoại với họ từ những vấn đề xã hội khẩn trương như những vấn đề gia đình, sự sống, công ăn việc làm và tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Tettamansi, Hồng Y đoàn còn 223 vị, trong số này 121 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi.
Nigeria, hàng chục tín hữu công giáo tại Nigeria đã bị sát hại hôm Chủ nhật 6 tháng 8 vừa qua, trong lúc tham dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Philippe ở bang Anambra. Cảnh sát địa phương cho biết một nhóm người võ trang đã vào nhà thờ công giáo ở Ozubulu trong thánh lễ lúc 6 giờ rưỡi sáng và bắn loạn xạ vào hơn 150 tín hữu có mặt, làm cho 11 người chết và 18 người khác bị thương. Cũng có tin nói rằng có 47 người bị giết và hàng chục người khác bị thương. Theo tin điều tra sơ khởi, đây là một cuộc thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng hoặc giữa những thành phần đố kỵ nhau. Các thủ phạm đã tẩu thoát. Cảnh sát cho biết đây không phải là hành động khủng bố của nhóm Boko Haram. Giáo phận Nnewi ở Anambra đã lên án vụ thảm sát này. Cha Hiji Akhaulor, giám đốc truyền thông của giáo phận cho biết cha sở giáo sứ địa phương Jude Onuazo đã thoát nạn. Vụ này là một dấu chỉ cho thấy người ta đánh mất sự thánh thiêng và cha an ủi gia đình các nạn nhân vụ tấn công này. Cha Akhaulo nói, thật là điều đáng tiếc vì người dân tại đây ngày càng mất cảm thức về sự thánh thiêng. Điều gì khiến người ta nổ súng vào những tín hữu vô tội không võ trang đang tham dự thánh lễ sáng Chúa Nhật, kể cả các trẻ em và phụ nữ? Chúng tôi nghiêm khắc lên án hành vi tàn ác này và cầu xin Thiên Chúa tối cao an ủi các gia đình bị thương tổn và bày tỏ sự gần gũi với họ, đồng thời cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục. Chúng tôi cũng kêu gọi các giáo dân đừng nản chí trong việc thực hành đức tin. Chính lúc những quyền lực đen tối toan tính che mất sự tốt lành là lúc ánh sáng của Thiên Chúa càng chiếu tỏa sáng ngời hơn như đã xảy ra trong Chúa Nhật Phục Sinh. Tư lệnh cảnh sát của bang Anambra cho biết sẽ quyết liệt đưa những kẻ tấn công các tín hữu ra trước công lý.
Dhaka, Đức cha Moses Costa, giám mục giáo phận Chittagong bên Bangladesh, than phiền vì quyền của các dân thiểu số về sắc tộc và tôn giáo không được ghi rõ ràng trong hiến pháp của nước này. Trong cuộc viếng thăm trụ sở tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Moses Costa, dòng thánh giá, cho biết chính phủ Bangladesh không nhìn nhận sự hiện hữu hợp pháp của các nhóm thiểu số ấy và cố tình không biết đến họ, vì thế họ không có cơ may để phát triển. Theo Đức cha, khi các nhóm dân thiểu số chịu đau khổ, thì giáo hội cũng chịu đau khổ với họ vì 60% các tín hữu công giáo ở Bangladesh thuộc các nhóm dân thiểu số. Giáo hội công giáo tại Bangladesh chỉ có 270.000 tín hữu, tương đương với 0,2% dân số toàn quốc. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ các dự án mục vụ và xã hội của giáo hội tại đây với khoảng 560.000 euro. Hồi tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ viếng thăm Bangladesh. Gần đây, báo chí đưa tin là Ngài có thể viếng thăm nước này và Myanmar vào khoảng tháng 11 tới đây, nhưng chưa có thông cáo chính thức của Tòa Thánh về vấn đề này.
Santiago, giáo hội công giáo tại Chile phê bình luật cho phá thai mới được Quốc hội lưỡng viện nước này thông qua hôm 3 tháng 8 vừa qua. Dự luật cho phá thai trong 3 trường hợp, sự sống của người mẹ bị đe dọa, bào thai có những khuyết tật và có thể chết, sau cùng là có thai vì bị hãm hiếp. Dự luật được Thượng viện Chile thông qua với 22 phiếu thuận và 13 phiếu chống, và tại Hạ viện, dự luật được 70 phiếu thuận, 45 phiếu chống. luật còn phải được tòa bảo hiến cứu xét trước ngày 15 tháng 8 tới đây, đứng trước các đơn kiện chống đối và yêu cầu của phe đối lập. Giáo hội Công giáo tại Chile đã lên tiếng phản đối dự luật và đề cao tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống. Trong tuyên ngôn cuối cùng công bố ngày 21 tháng 7 vừa qua với tựa đề "Với năng lực mạnh mẽ hơn đôi tay, chúng ta hãy thăng tiến giá trị sự sống", Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Chile khẳng định rằng luật mới cho phá thai dẫn tới một sự kỳ thị bất công đối với những con người vô phương thế tự vệ, những người mà nhà nước được kêu gọi bảo đảm và bênh vực sự sống của họ. Ngoài ra, các giám mục Chile không thấy luật cho phá thai như thế là một câu trả lời nhân đạo cho thảm trạng lớn mà các phụ nữ đang trải qua trong những tình trạng cùng cực như luật nói tới. Sau cùng, các giám mục nhắc lại rằng con người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa và sự sống cũng như phẩm giá con người có một giá trị bất khả nhượng, vì thế cần phải thăng tiến sự sống trong mọi giai đoạn phát triển, từ khi mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.
Scutari, Đức cha Angelo Massafra, Tổng giám mục giáo phận Scutari ở miền Bắc Albany, cấm cử hành lễ cưới trong giáo phận của ngài kể từ ngày 1 tháng Giêng năm tới 2018 để các tín hữu dễ dàng tham dự thánh lễ. Đức Tổng giám mục Massafra dòng Francisco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Albany, thông báo quyết định trên đây hôm 3 tháng 8 vừa qua. Nhiều người ngạc nhiên trước quyết định này. Nhưng cha Arthur Jacu thuộc giáo phận Scutari nói với đài truyền hình Albany rằng lý do quan trọng nhất của quyết định này là trước nhật các tín hữu công giáo phải tham dự thánh lễ. Các đám cưới cử hành vào chủ nhật khiến cho đôi tân hôn, gia đình và bạn hữu của họ bị cản trở không đi dự lễ. Cha Jacu có ý nói về những đám cưới cử hành ngoài phụng vụ chủ nhật. Một lý do khác nữa, đó là trong những tháng mùa hè, có từ 15 đến 20 đám cưới cử hành tại nhà thờ chính tòa vào Chủ nhật, khiến cho các linh mục khó lòng quan tâm mục vụ và phụng vụ tới mỗi cặp hôn phối. Albany có khoảng 3 triệu dân cư, trong đó 60% là tín hữu Hồi giáo, và các tín hữu Công giáo chỉ chiếm từ 10 đến 15% dân số, tuy rằng tại Scutari họ chiếm đa số. Cha Jacu cũng cho biết trước đây dân Albany thường cử hành lễ cưới vào ngày thứ hai trong tuần, nhưng trong thập niên 1990, sau khi bức tường Berlin sụp đổ và chế độ Cộng sản chấm dứt, việc cử hành lễ cưới vào Chủ nhật mới trở nên thịnh hành.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về hiện tượng các tín hữu Kitô xin ra khỏi giáo hội tại Đức.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi hạ tuần tháng 7 vừa qua, thống kê thường niên về các giáo hội Kitô gồm Công giáo và Tin lành ở Đức đã được công bố và được dư luận Công giáo ở nhiều nước đặc biệt chú ý. Theo thống kê đó, chẳng hạn trong năm ngoái 2016, có 162.000 tín hữu Công giáo đã làm đơn xin ra khỏi giáo hội, tức là giảm gần 11% so với con số ra khỏi giáo hội năm 2015 trước đó. Từ lâu, hiện tượng tín hữu rời bỏ giáo hội Công giáo và Tin lành ở Đức đã và tiếp tục xảy ra, giống như tại Áo và Thụy Sĩ. Đây là những nước có luật buộc các tín hữu phải đóng thuế cho giáo hội hoặc là tôn giáo của mình được nhà nước công nhận. Ai không muốn đóng thuế thì phải làm đơn xin ra khỏi giáo hội hoặc là tôn giáo của mình. Giáo phận Essen ở miền Bắc Đức bị mất hơn 4.000 tín hữu trong năm 2015 và vì thế đã mở một cuộc nghiên cứu sâu rộng để tìm hiểu những lý do tại sao các tín hữu ấy rời bỏ giáo hội. Cuộc điều tra được thực hiện trong vòng tháng 4 và tháng 5 năm nay qua điện thư với một bản câu hỏi rất đầy đủ và có 3.000 người tự nguyện tham gia vào cuộc điều nghiên này. Trong đó có 305 người đã rời bỏ giáo hội Công giáo. Sau đó, có 41 người tham gia cuộc trao đổi bằng điện thoại kéo dài từ 40 đến 70 phút. Giáo sư Ulrich Riegel thuộc Đại học Riegel và là một trong hai thần học gia hướng dẫn cuộc điều tra, cho biết hai lý do chính khiến các tín hữu đi tới quyết định xin ra khỏi giáo hội, vì họ cảm thấy xa lạ, thiếu liên hệ với giáo hội. Đằng sau cảm tưởng đó có sự kiện, họ cảm thấy giáo hội là một tổ chức dựa trên quan tâm đến quyền lực và tinh quái. Họ cho rằng giáo hội không đáng tin vì có sự cách biệt giữa điều giáo hội dạy và đường lối cư xử của một vài vị lãnh đạo hoặc là đại diện giáo hội, những vụ sỉ scandal giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em, vân vân. Cũng có những người công giáo thuộc phe cấp tiến cho rằng để chặn đứng hoặc là giảm bớt sự rời bỏ giáo hội thì giáo hội cần phải tỏ ra cởi mở hơn, bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, cho phụ nữ đảm nhận tất cả các chức vụ trong giáo hội, làm linh mục hoặc là cao hơn nữa, chấp nhận hôn nhân đồng tính, cho những cặp ly dị tái hôn, lãnh nhận các bí tích, vân vân. Những lập luận trên đây không có gì mới, nhưng trong thời gian gần đây lại được nói đến nhiều, nhất là trong bầu không khí giáo hội hiện nay mà người ta cho là có sự cởi mở về luân lý, đặt nặng khía cạnh mục vụ nhiều hơn là đạo lý. Trong bối cảnh trên đây, đức cha Rudolf Vorderholzer, giám mục giáo phận Regensburg ở miền Nam Đức, đã cảnh giác các tín hữu về ảo tưởng, cho rằng chỉ cần thay đổi một số cơ cấu và quy luật là giải quyết tình trạng sa sút của giáo hội công giáo tại nước này. Ngài bày tỏ lập trường trong bài giảng ngày 27 tháng 7 vừa qua tại đền Thánh nữ Anna Schaeffer ở Minderstetten, thuộc giáo phận Regensburg. Dưới đây là toàn văn bài giảng của đức cha Vorderholzer. Ngài nói:
Anh chị em thân mến trong Chúa, thứ sáu vừa qua, 21 tháng 7, thống kê về giáo hội công giáo và tin lành Luther ở Đức trong năm 2016 đã được công bố. Có lẽ anh chị em đã nghe nói về thống kê này qua đài phát thanh và truyền hình hoặc qua báo chí. Kết quả không ngạc nhiên lắm. Cũng như những lần trước đây, con số rời bỏ giáo hội vẫn rất cao, tuy rằng số người công giáo rời bỏ như thế giảm 11% so với năm 2015. Số người lãnh nhận bí tích rửa tội hơi gia tăng và số hôn phối đạo giảm sút nhiều. Tại thành phố Hamburg và Berlin, số tín hữu công giáo gia tăng do số người công giáo nước ngoài đến nhập cư tăng lên, nhưng nói chung thì số tín hữu công giáo giảm bớt đi. Anh chị em thân mến, tôi không muốn làm anh chị em chán nản vì những con số và thống kê hôm nay trong ngày kính nhớ chân phước Anna Schaeffer, nhưng phản ứng của công chúng đối với những con số ấy đáng để ý và làm cho chúng ta nhìn xa hơn. Như một phương dược để lật ngược những xu hướng giảm sút nói trên, cũng như để bảo tồn tầm quan trọng của chúng ta, người ta liên lục khuyên chúng ta hãy cởi mở và loại bỏ những tín điều bảo thủ cứng nhắc. Trong trường hợp này, người ta khuyên chúng ta hãy bãi bỏ luật độc thân của các linh mục, loại bỏ những trách vụ khác nhau về việc bổ nhiệm người nam và người nữ trong giáo hội, cũng như đón nhận phụ nữ vào trong sứ vụ tông đồ, chấp thuận yêu cầu bình đẳng hoàn toàn về luật pháp của những cặp đồng phái với hôn nhân, chấp nhận cho bất kỳ ai được rước lễ, vân vân. Cũng như tôi, anh chị em biết rõ danh sách những đòi hỏi ấy. Anh chị em thân mến, chúng ta sẽ thấy rõ bản chất của những lời khuyên ấy có vấn đề nếu chúng ta liếc qua thống kê về giáo hội tin lành Luther. Giả sử việc áp dụng những lời khuyên được kể trên đây thực sự là phương thế để cải tiến tình trạng giáo hội, thì nó phải được thấy rõ trong giáo hội tin lành Luther. Nhưng những con số thống kê về giáo hội Luther cho thấy cái gì? Nó cho thấy số người rời bỏ giáo hội tin lành đông đảo hơn số tín hữu rời bỏ công giáo, và tiếp tục như thế từ nhiều năm rồi, ngoại trừ năm 2014, mặc dù trong giáo hội tin lành Luther, tất cả những đòi hỏi nói trên đều được đáp ứng đầy đủ, và tất cả những điều gọi là cản trở đối với giáo hội không còn nữa. Nhưng đại đa số quần chúng nói chung không biết đến điều đó, mặc dù những con số thống kê về hai giáo hội được công bố cùng một ngày. Phải chăng người ta cố tình không biết tới sự kiện ấy vì nó cho thấy sự yếu thế tỏ tường, sự vô lý và không có chất lượng của những lời khuyên bảo gọi là tốt mà người ta muốn dành cho giáo hội công giáo?
Đức cha Vorderholzer nói tiếp: Với tất cả sự nghiêm túc, người ta có thể trình bày con đường của giáo hội tin lành Luther như một phương dược cho giáo hội công giáo hay không, khi mà những phương dược ấy càng tạo nên những khoảng cách lớn hơn đối với đức tin và giáo hội trong giáo hội Luther. Tôi xác nhận điều đó không chút ác ý. Tôi biết các anh chị em tin lành Luther hoàn toàn đồng ý với nhận định của tôi và họ cảnh giác các tín hữu công giáo đừng phạm cùng những lỗi lầm như vậy. Chúng ta phải nhìn rộng hơn trong toàn thể cuộc thảo luận. Các con số thống kê tỏ cho thấy có sự tục hóa đang lan rộng từ nhiều năm nay rồi. Tín hữu không còn cảm thấy mình thuộc về giáo hội nữa, và sau cùng là suy yếu đức tin, không còn ý thức về Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta thiếu linh mục, nhưng đúng hơn, đó là một sự suy yếu cơ bản về đức tin. Tình trạng thiếu linh mục là một triệu chứng giống như cơn sốt. Cơn sốt tự nó không phải là bệnh, nhưng nó cho thấy sự hiện diện của một tình trạng bị viêm. Tôi chắc chắn rằng cơn sốt thiếu linh mục cho thấy bệnh thiếu đức tin. Giáo hội Tin lành Luther từ lâu đã chịu tình trạng thiếu mục sư, có rất ít người trẻ học thần học và muốn dấn thân phục vụ tin mừng, mặc dù trong giáo hội này không có luật độc thân giáo sĩ, và các phụ nữ cũng có thể làm mục sư. Sự kiện này phải giúp chúng ta thấy rõ đâu là những lý do đích thực khiến cho giáo hội bị sa sút. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng nhau đến đây cạnh mộ thánh Anna Schaefer. Tất cả chúng ta đều quan tâm đến hình ảnh và số phận của giáo hội. Nhưng không phải theo nghĩa chúng ta thuộc về giáo hội như thuộc về một hội đoàn, một câu lạc bộ với mục đích làm cho hội được danh giá và mạnh mẽ, như thể đó là mục tiêu cuối cùng. Nhưng vì sứ mạng và phần đỗi của dân, vì họ, Thiên Chúa đã nhập thể làm người trong Chúa Giêsu Kitô. Trong giáo hội, Chúa đón nhận chúng ta để phục vụ tin mừng của Ngài. Chúa không hứa với chúng ta là chúng ta sẽ luôn luôn là đa số. Đúng hơn, Ngài tiên báo những khó khăn và chống đối. Vì thế, chúng ta đừng quan tâm nhiều tới con số và thống kê. Điều phải làm cho chúng ta quan tâm là tin mừng có thể thắp sáng môi trường của chúng ta qua đời sống đức tin của chúng ta. Hễ nơi nào chúng ta làm lu mờ tin mừng vì thiếu quan tâm, thiếu tình thương, vì sự cứng cỏi, thì chúng ta được kêu gọi hoán cải và dành nhiều chỗ hơn cho Chúa. Thay vì liên tục thay đổi cơ cấu, đặc biệt các cơ cấu bí tích của giáo hội, thay vì làm tan loãng sứ điệp tin mừng, và thay vì công bố một sứ điệp không còn yêu sách của Chúa Giêsu, công cuộc loan báo tin mừng được kêu gọi làm cho xã hội được tràn đầy thánh linh của Chúa Giêsu. Và bước tiến đầu tiên, quan trọng nhất trên con đường này là hàng ngày cố gắng nên thánh, hàng ngày lắng nghe lời Chúa và sẵn sàng bắt đầu cuộc cải tổ giáo hội bằng chính bản thân. Cuộc cải tổ là canh tin đức tin, tái lập hình ảnh Chúa Kitô được ghi vào lòng chúng ta trong bí tích rửa tội và thêm sức. Nơi nào thiếu điều này được bảo đảm cho chúng ta lòng thương xót của Thiên Chúa, nơi nào chúng ta thành công như vậy, thì chúng ta sẽ làm cho con người thời đại chúng ta tái tò mò về đức tin đang nâng đỡ chúng ta, và khi ấy chúng ta cũng có thể giải thích về niềm hy vọng nơi chúng ta.
Và Đức Giám mục Giáo phận Regensburg kết luận rằng, anh chị em thân mến trong Chúa, trong niềm hăng say loan báo tin mừng trong thời đại chúng ta ngày nay, Thánh Anna Schaefer là mẫu gương và đồng thời cũng là người cầu bầu cho chúng ta trong mọi khía cạnh. Thánh nữ muốn tận hiến cuộc đời để ra đi truyền giáo ở hải ngoại, nhưng Chúa muốn cho Thánh nữ thi hành sứ mạng ở quê hương của Ngài. Trước khi trở thành một người an ủi và là niềm vui trong đức tin cho nhiều người, Thánh nữ đã để cho mình được tái loan báo tin mừng một cách quyết liệt. Chấp nhận đau khổ như một sự tham gia vào thập giáo của Chúa Kitô là điều không dễ dàng. Bị liệt giường và hướng nhìn lên thập giá, Thánh nữ đối diện với tiến trình chữa lành trong nội tâm và biến đổi. Thánh nữ đã trở thành một dấu chỉ rạng ngời về công trình của Chúa, một sứ giả đức tin cho vô số người và sau cùng trở thành một vị thánh của giáo hội công giáo. Vì thế, ngày hôm nay, chúng ta cầu xin Thánh nữ Anna Schaefer chuyển cầu xin Chúa ban cho mỗi người và từng người trong chúng ta ơn bắt đầu cải tổ giáo hội nơi chính bản thân chúng ta. Xin cho chúng ta được ơn can đảm để cho bản thân chúng ta được tái phúc âm hóa mỗi ngày, và nhờ đó chúng ta được chuẩn bị phục vụ sứ mạng của giáo hội để cứu vớt nhân loại và tôn vinh Chúa Ba Ngôi. Chúc tụng Chúa ngày hôm nay, mỗi ngày và mãi mãi. Amen.
Vừa rồi là bài viết về hiện tượng các tín hữu Kitô xin ra khỏi giáo hội tại Đức. Sau đây kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại chứng từ của John Dickenberg, một thanh niên Hòa Lan, về cuộc gặp gỡ đối với Đức John Paulo II tại Manila, Philippines.
Tuần tháng Giêng năm 1995, Đức Thánh Cha John Paulo thứ hai đã viếng thăm mục vụ Philippines trong 4 ngày từ ngày 13 đến ngày 16. Cao điểm của chuyến viếng thăm là thánh lễ trọng thể bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 10 được cử hành tại công viên Luneta, thủ đô Manila, hôm Chủ nhật 15 tháng Giêng. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có các giám mục, đại biểu tham dự đại hội kỳ 6 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Đã có 4 triệu tín hữu tham dự thánh lễ. Đây là một con số kỷ lục. Lúc đầu, ban tổ chức hy vọng có 1 triệu người đến dự lễ bế mạc do Đức Thánh Cha cử hành, nhưng thực tế đã có 4 triệu người. Đây cũng là lần đầu tiên trong 16 năm làm giáo hoàng của Đức John Paulo thứ hai, số người đến dự lễ đông đảo như thế. Suốt quãng đường 3 cây số từ tòa sứ thần tòa thánh đến công viên Luneta, hay cũng được gọi là công viên Rizal, tên vị anh hùng dân tộc Philippines, đông nghẹt các tín hữu Công giáo đủ mọi lứa tuổi. Có những người leo lên các cây, lên những cột đèn xanh, đèn đỏ và nóc xe với hy vọng được trông thấy Đức Thánh Cha. Chen lẫn trong biển người hôm ấy có một thanh niên vô thần người Hòa Lan tên John Dickenberg. Chàng đến đó hoàn toàn do tính tò mò thúc đẩy. Không ngờ chỉ trong chớp mắt được thoáng trông thấy khuôn mặt và bóng hình Đức Thánh Cha John Paulo thứ hai, tâm hồn chàng bị rúng động và đảo lộn. Sau đây là chứng từ của chàng được đăng trên tờ South China Morning Post. Đức Thánh Cha và chiếc xe chở Đức Thánh Cha đã khuất dạng. Tôi là một tên vô thần, con trai của một người Hòa Lan cũng vô thần. Vậy mà tôi đã bắt đầu cảm thấy nhung nhớ và luyến tiếc quang cảnh đám đông chào đón Đức Giáo Hoàng, và Đức Giáo Hoàng đáp lời đám đông nhiệt liệt chào đón Ngài. Câu chuyện tôi bị cú sét ái tình với Đức Thánh Cha xảy ra vào một ngày Chủ nhật, đúng 3 giờ sau thánh lễ trọng thể bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tôi bị làn sóng người ồ ạt cuốn đi. Sau cùng, tôi cũng tìm được một chỗ đứng nơi góc đại lộ Rosas của thủ đô Manila, chỗ tôi đứng cách công viên Luneta 2 cây số. Tôi không nhớ chính xác giây phút đổi đời đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ rằng, bắt đầu là những tiếng động xôn xao, ồn ào, rồi tiếng còi hụ của xe cảnh sát rú lên, rồi tiếng đám đông ồn ào chen lấn nhau, những người cầm máy hình chung quanh tôi thay nhau bấm lia lịa. Rồi tôi trông thấy đoàn xe cảnh sát danh dự dẫn đường xuất hiện, và sau cùng là chiếc xe chở Đức Giáo Hoàng. Chen lẫn giữa rừng cờ và biểu ngữ, trong một thoáng giây, tôi trông thấy khuôn mặt của Đức Giáo Hoàng. Ngài nghiêng mình về phía trước, hoặc quay sang bên trái, rồi quay sang bên phải, để vẫy tay chào đón và ban phép lành cho đám đông. Từng cử động của Đức Giáo Hoàng và từng bước di chuyển của chiếc xe chở Ngài như có thần lực thu hút đám đông. Đám đông reo hò, mừng rỡ. Dĩ nhiên là mọi người đứng chung quanh tôi cũng đồng số phận với tôi. Chúng tôi đứng quá xa, không được may mắn trông thấy Ngài nghiêng mình về phía chúng tôi, vẫy tay chào và ban phép lành cho chúng tôi. Nhưng lạ lùng thay, khi chiếc xe của Đức Giáo Hoàng đã đi xa rồi, tôi nghe tiếng người đứng bên cạnh tôi nói, tôi đã chạm ánh mắt Đức Giáo Hoàng. Rồi tiếng người thứ hai, người thứ ba và người thứ tư, cứ thế mọi người truyền miệng nhau là đã chạm ánh mắt Đức Giáo Hoàng. Và đây là món quà quý giá nhất mà mỗi người nhận lãnh, như một phúc lành của 4 ngày Đức Thánh Cha viếng thăm Philippines. Nhiều người đến đây từ các tỉnh xa xôi của Philippines. Sự kiện được chào đón Đức Thánh Cha dù thật xa, nhưng nhất là dù chỉ được thoáng trông thấy trong giây phút, được chạm ánh mắt Ngài, đủ để họ được an ủi, được hạnh phúc và ước mơ về thiên đàng ngay trong những ngày còn sống tại dương thế. Thật ra tôi không thể hiểu được điều ấy. Cụ già ốm yếu đã đi vào cuộc đời tôi và đã đánh ngã tôi bằng những lời thì thầm giảng dạy đạo giáo của Ngài. Trước đây, cụ già đã làm tôi thất vọng vì những cố gắng độc thoại của Ngài và đã làm tôi khó chịu vì những đạo lý khắc kỷ, ẩn nhẫn của Ngài. Vậy mà giờ đây, tôi đã bắt đầu yêu mến Đức Giáo Hoàng. Tại sao thế? Thưa, bởi vì chính trong thoáng giây tôi chạm ánh mắt Ngài, tôi đã xác tín rằng tôi đã tận mắt trông thấy một người thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, nói về tư tưởng kinh thánh về âm ti và địa ngục.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu những từ ngữ của Kinh Thánh nói tới âm ti, trong tiếng Do Thái là Sheol. Đã có một sự tiến triển tư tưởng về Sheol, và lúc đầu đó là nơi giam giữ tất cả những người đã qua đời. Dần dần chỗ ấy chỉ dành riêng cho những kẻ bất chính. Và bên cạnh cái từ Sheol có thêm cái từ Gehenna. Sheol chỉ có nghĩa là âm phủ, chỗ ở dưới đất. Dần dần cái ý tưởng địa ngục được ghép thêm hình ảnh lửa thiêu đốt với danh từ là Gehenna. Cái danh từ này gốc tiếng Aram là Gehinnom, rút gọn bởi Gehenhinnom, thung lũng Hinnom. Như vậy lúc đầu nó chỉ là một cái địa danh, có lẽ ám chỉ một nơi ở gần Jerusalem, nơi người ta đập đàn tế thần Moloch bằng cách thiêu sống các thiếu nhi. Có lẽ do đó mà Hinnom có nghĩa là rên xiết. Sang thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, cái từ này mang ý nghĩa là hồ lửa hay là vực lửa. Trong Tân Ước, cái hồ lửa mang tính cách vĩnh viễn và Sheol sẽ bị quăng vào đó. Hình phạt đời đời. Qua hai cái hình ảnh Sheol và Gehenna, chúng ta thấy tư tưởng Thánh Kinh cũng đề cập tới một nơi chốn, một địa điểm dành cho những kẻ bất lương. Tuy nhiên, chúng ta cần phải phân biệt đâu là thực chất và đâu chỉ là hình ảnh dựa theo não trạng của một thời. Một cái ngục ở dưới đất hay là một trại giam, một âm ti, một vực lửa. Khi trình bày hình phạt đời đời. Vì trong Cựu Ước, chúng ta đã theo dõi sự tiến triển trong quan điểm về Sheol từ một chỗ dành cho tất cả mọi người chết tới chỗ một nơi chỉ dành riêng cho kẻ dữ mà thôi. Sách Isaiah kết thúc với một câu mô tả số phận thi thể những người tội lỗi bị quẳng ra ngoài tường thành, bị dòi bọ rút rỉa và lửa thiêu đốt. Isaiah 66:24. Sách Daniel nói tới những người bị tủi hổ nhục nhã muôn đời trong ngày sống lại. Daniel 12:2. Sách Khôn Ngoan dành một đoạn khá dài để bàn về cái thân phận của những phường vô đạo. Sách Khôn Ngoan chương 5 câu 14-23. Trong Tân Ước, chúng ta thấy có hai loại từ ngữ diễn đạt hình phạt đời đời dành cho những người mất ơn nghĩa với Chúa. Một đàng, họ bị loại trừ không được gần với Chúa. Đàng khác, họ phải lãnh và cực hình. Đó là hai bộ mặt của một thực tại, vừa bị mất mát, vừa chịu khổ nhục. Thứ nhất, những đoạn văn diễn tả sự mất mát. Tân Ước dùng nhiều kiểu nói để diễn tả tình trạng bị loại trừ khỏi hạnh phúc với Chúa. Chẳng hạn, thiệt mất cả linh hồn và thân xác trong lửa không tàn. Không được Chúa biết đến, ta không hề biết các người, xét đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Matthew 7:23. Trong dụ ngôn về 10 trinh nữ, những cô khởi dại không được tiến đoán vào bàn tiệc với lý do là tôi không biết các cô. Bị trục xuất, bị tống ra bên ngoài bàn tiệc. Ta không biết các anh từ đâu đến, khuất đi cho khuất bắt ta, hỏi tất cả những quân làm điều bất chính. Không được nước vào nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Thánh Phaolô liệt kê một số tội lỗi khiến cho người tín hữu bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa, như là dâm đáng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kê gian. Mất sự sống, không được hưởng dụng cây sự sống. Theo Thánh Gioan, ai tin thì được sự sống đời đời, kẻ nào không tin thì không được sống. Trong khi người lành được qua cửa thành và được quyền hưởng dụng cây sự sống, thì những phường chó má phải đứng ở bên ngoài. Sách Khải Huyền chương 22:15. Những cái suy ngữ trên đây phát biểu một tình trạng trái nghịch với sự sống vĩnh cửu. Thay vì được ở gần bên Chúa Kitô, thì họ bị Chúa Kitô khước từ, tránh xa, không biết đến. Thay vì được thông dự vào bàn tiệc hoặc đi vào nước Chúa, thì họ bị trục xuất, bị đuổi ra ngoài. Thay vì tới gần Thiên Chúa là sự sáng, họ bị xua đuổi vào nơi tối tăm. Thay vì tụ họp vui vẻ bên bàn tiệc với những người công chính, họ bị ném vào chỗ khóc lóc nghiến răng. Vì vậy, nếu mà hạnh phúc được diễn tả như là lãnh nhận sự sống vĩnh cửu, thì nỗi bất hạnh chính là phải chết. Đằng khác, nếu sự sống thông hiệp với Thiên Chúa mang lại sự sống bất tận, thì số phận của những ai phải xa cách Thiên Chúa cũng mang tính cách bất tận. Sách Khải Huyền chương 14:11 nói tới hình khổ kéo dài cho tới thiên thu vạn đại. Nhóm văn thứ hai, những khổ hình. Trong Tân Ước, cách riêng là Tin Mừng Nhân Lãm, chúng ta gặp thấy nhiều từ ngữ diễn tả cái cực hình dành cho kẻ tội lỗi, chẳng hạn như là lửa hỏa hào, lò lửa bốc cháy, lửa không hề tắt, roi bọ không hề chết, khóc lóc và nghiến răng, hồ lửa với diêm sinh nguồn ngụt, sự chết lần thứ hai trong hồ diêm sinh bốc cháy. Những hình ảnh này xem ra muốn nói rằng hình phạt muôn kiếp là một điều cực kỳ đau đớn do việc đánh mất mục tiêu của cuộc đời. Cứu cánh cuộc đời nhằm đạt tới hạnh phúc. Và hạnh phúc ở chỗ được thông hiệp vào sự sống của Thiên Chúa. Vì thế, khi mất Thiên Chúa thì cũng mất hạnh phúc và mất cứu cánh. Đây là một thất bại to lớn vượt hết sức, vượt lên tất cả mọi mức tưởng tượng của chúng ta. Thường thường, chúng ta chỉ chú ý tới những cực hình mà tội nhân phải chịu trong hỏa ngục, tự nhiên là bị thiêu đốt, bị nóng bức, chứ không quan tâm lắm tới sự mất Chúa. Nhưng mà nếu suy xét cho kỹ, thì cần phải đảo lộn thứ tự. Các nhà thần học tranh luận rất nhiều về ý nghĩa của lửa, được sử dụng rất nhiều lần ở trong Tân Ước, 23 lần. Phải hiểu lửa theo nghĩa đen hay là theo nghĩa bóng, nghĩa biểu tượng. Thiết tượng nên hiểu theo nghĩa bóng. Cũng như khi giải thích bản tiệc thiên quốc, không ai lại hiểu theo nghĩa đen, nghĩa là ăn uống tiệc tùng suốt ngày suốt năm tháng. Nhưng mà nếu hiểu theo nghĩa bóng, thì lửa ám chỉ cái gì? Thường lửa gợi lấy cái cảm giác nóng bức, oi ả, khó chịu. Tuy nhiên, lửa cũng là biểu tượng của nhiều điều khác nữa, đôi khi là tương phản nhau. Lửa biểu tượng sự tức giận, lửa thịnh nộ của Thiên Chúa đối tới sự trừng phạt. Chẳng hạn như là lửa thiêu hủy thành Sodoma, hoặc là lửa trừng phạt Nadab và Abihu. Lửa biểu hội sự uy nghi của Thiên Chúa, chẳng hạn như khi Ngài hiện ra với ông Môsê trong bụi gai rực lửa. Thánh Kinh nhiều lần mô tả lửa khói bùng lên khi Thiên Chúa xuất hiện. Trong kinh sách của ngày sáng thứ tư tuần 2, chúng ta thường đọc như sau. Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong, đốt tiêu tan địch thủ tứ bía. Ánh chớp của người soi sáng thế gian, địa cầu trông thấy mà run sợ. Núi tan chạy như sáp khi diện kiến thánh nhan vị Chúa Tể hoàn cầu. Thánh Viện số 97, câu 3 đến câu 5. Sự linh thiêng của lửa cũng được diễn tả trong biến cố ngũ tuần khi mà Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình lưỡi lửa. Đôi khi, lửa không phải là một hình phạt mà là dấu chỉ của sự chấp nhận, chẳng hạn như lửa từ trời xuống đốt hy lễ toàn thiêu. Lửa cũng được dùng để mà thanh luyện như trường hợp kêu gọi ngôn sứ Isaiah. Ta có thể giải thích hình ảnh lửa nói lên cái hình phạt cơn hỏa hảo thiêu rụi. Thật vậy, ở Palestine, lửa được coi như là chỗ dành cho thích rác rưởi vô dụng. Thánh Gioan Tiền Hô đe dọa rằng cây nào không sinh trái sẽ bị quẳng vào lửa. Số phận tương tự cũng được dành cho thóc lép sau khi đã rơi sạch đúa. Đức Giê-xu cũng dùng ngôn ngữ như vậy trong các bài giảng. Cây nào không sinh trái tốt sẽ bị quẳng vào lửa. Đến mùa gặt, cỏ lùm sẽ bịt vút vào trong lò lửa. Như thế, lửa không chỉ nói lên cái sự đau đớn, mà còn là sự trống rỗng, vô nghĩa của cuộc đời. Cuộc sống trở nên vô vị, vô dụng. Đó cũng là nghĩa của từ ngữ hư mất, như là hậu quả của sự tách lìa khỏi nguồn mạch sự sống. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha chào thăm và khích lệ Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ 7 tiến hành tại thành phố Yogyakarta, Indonesia. Nigeria, hàng chục tín hữu công giáo tại Nigeria đã bị sát hại hôm Chủ nhật 6 tháng 8 vừa qua trong lúc tham dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Philippe ở bang Anambra. Dhaka, Đức Cha Moses Costa, giám mục giáo phận Chittagong bên Bangladesh, than phiền vì các quyền của các dân thiểu số về sắc tộc và tôn giáo không được ghi rõ ràng trong hiến pháp của nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam cũng trên hai làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.